tao viêm hoàng thượng luôn, bỏ hết. Thượng lưu là đi lên trên, anh hiểu không? Giải thoát. Còn nghiệp là nghĩa là muốn tiền bạc, muốn thương yêu, là ôm cái có mà không, trở nên không. Ôm cái có mà trở nên không. Còn người ta thượng lưu là ta ôm cái không mà trở lại có. Hai cái khác nhau. Thì nghiệp và giải thoát đó. Nghiệp là em muốn làm giàu nhiều chừng nào thì nghiệp anh nhiều chừng đấy. Mà anh đòi hỏi người ta thương yêu anh nhiều chừng nào thì anh nghiệp nhiều chừng đấy. Thế chứ. Còn anh ôm cái không là anh sẽ có bao nhiêu ra thần. Người ta vượt, nó nhẹ nhõm ở chỗ đó. Còn nó ôm cái có trở lại không. Thì ở Việt Nam mình thấy rõ tỷ phú vì ôm cái không có gì đâu. Thế không?
Cái nghiệp đấy là một loại nghiệp gắn về cái đời trước của mình.
Tại đời trước nó vậy đó, cái lòng tham của mình nhiều kiếp rồi. Trước kia mình lưu manh này kia nọ rồi mình bị chết xuống thành con chuột đó nè. Con chuột tại sao? Con chuột sợ cảnh sát mà. Suốt cả đời không làm hữu ích cho xã hội, không có việc gì hữu ích cho xã hội hết á. Chạy ra cái thời sợ mèo bắt rồi đó, cảnh sát đó. Mà thì người ta thấy cũng đập nó. Thấy không? Nó từ hồi nào giờ nó không có đóng góp, nó không có nhân tốt, thì nó phải sợ sợ. Nó phải bao nhiêu kiếp con chuột nó mới được trở lên làm con người. Mà nếu mà làm con người nó tiếp tục làm nữa thì chỉ đi xuống, còn bị tan rã nặng hơn.
Nhưng mà ví dụ như một người mà họ thức tỉnh được, họ sáng suốt được, nghiệp của họ được giải, là họ còn phải trả nghiệp mà tiền thắng của họ là quá.
Nếu mà họ tu,
cho dù họ tu họ còn phải trả nghiệp trước.
Họ trả nghiệp mà nghĩa là đối với người tu là cái nghiệp còn nặng hơn, nghiệp chung sanh.
Yeah,
nặng hơn, cho nên họ làm việc ngày đêm, nghiệp nặng hơn nó mới được thành nhẹ.
Nhưng mà ví dụ như chẳng hạn như một người tu thay vì cái nghiệp
của Phật là thiện nghiệp.
Yeah.
Còn người đời là ác nghiệp.
Yeah.
Anh mới hiểu chỗ đó. Người đời nó lật ngược lại. Tôi muốn làm giàu, nghĩa là ông tỷ phú này ông ăn sinh nhật kia được tê heo cho ông, ác nghiệp. Thấy chưa?
Yeah.
Có cái nghiệp tu là nó thiện nghiệp. Hai cái nghiệp cũng có, nhưng mà tu là thuộc về thiện nghiệp.
Yeah.
Còn cái này là ác nghiệp. Cái thiện nghiệp là chúng sanh nhắc nhở hoài, nhắc nhở sự tốt lành của Đức Phật Thích Ca này kia, cái nợ Phật này Phật nợ, nhắc cái thiện nghiệp.
Nhưng mà thầy có quan niệm rằng mình làm cái thiện nghiệp để mình chuộc cái ác nghiệp, mình đã tạo ra từ tiên cả.
Cái đó là chắc rồi.
Được.
Chắc rồi. Và dù chưa thành đạo kiếp này, tuệ nhãn chưa mở ở đây, nhưng mà kỳ sau chúng ta cũng sanh hạ nơi gia đình tộc, có phương tiện để tu kiếp. Cái đó làm điều thiện là ông trời hoan hỷ, thánh thần hoan hỷ và kính nể.
Như vậy là chỉ người đã họ chỉ hưởng được tất cả những cái hạt giống trong cái thiền mà họ đã làm trong cái đời sau.
Thì để họ tiếp tục họ tu thêm lên. Bởi vì cái đại nguyện họ tu, nhưng mà họ tu về phước, họ phải đi chậm. Còn nếu mà kiếp này mà họ ngộ được cái pháp nào mà họ thiền, thì những người đó thiền dữ lắm. Họ bất chấp thế sự vì họ có cái đại nguyện rồi. Và ý niệm tốt lành của họ, họ sẽ nắm họ đi luôn.
Nhưng mà trong cái đời sống này, những cái gì mà họ đã vay mượn trong cái nghiệp của cái đời trước, họ vẫn phải trả
chứ. Họ phải trả nhé. Họ phải trả thì họ phải tu. Mà tu rồi họ phải sau này họ gánh những cái gì đi cầu siêu cho những dân đó. Cũng như họ đi vô restaurant khác, mà anh vô restaurant khác ví dụ vậy. Anh vô restaurant là họ nghĩ chuyện cứu độ những sinh linh đang bị bước ở đây. Họ tu mà có thể là mở huệ nhãn rồi thì họ phải đi làm nhiều đó. Họ còn làm nhiều hơn người phàm nữa. Gánh vác nhiều, đánh thức mọi người để người ta trở về. Ở chỗ nào sâu mấy cũng trở nên tốt. Đó là sự gánh vác của hành giả đó. Là để họ trả gì. Cái tội họ cũng nhiều lắm. Cái tội chúng ta ngồi đây nhiều lắm, không có người nào mà ít đâu. Bao nhiêu kiếp rồi, đâu có biết. Họ hưởng thì mình hưởng, rồi mình bày lại người khác cứ dễ mà bày hoài đó. Cái nghiệp luân hồi trầm luân tại thế mãi mãi, cắt đầu không nổi là vậy. Cho nên ở đời để chứng minh cho chúng ta thấy, ta đi cứu giúp được một người nào đau khổ, gia đình hạn đói, không cơm ăn, chết không hồn chôn, mình làm được thấy cái tướng mình nó thay đổi, cái tâm mình nó nhàn hạ liền, thấy mừng được làm một việc tốt. Còn người tu người ta thấy ồ tôi có món tiền này ông đâu gạt, tôi mừng tôi tìm được chủ nợ và tôi trả rồi, thấy sự giải nghiệp liền. Vì nhiều kiếp tôi thiếu nợ ông đó, chứ bao nhiêu tỷ người nó không tới kiếm tôi, chỉ có ông đó ông mượn thì thôi tôi trả cho ông rồi, tôi kiếm được chủ nợ, tôi an lòng. Còn nhiều người không biết nó, chúng ta tôi bị gạt rồi tôi tức rồi tự tử, cái đó là tự trói buộc mình thêm và khổ thêm. Còn người tu mà thức tâm người ta không có gì đó, mình thấy cái ông đó ông gạt đúng rồi, bởi vì khi trước mình thiếu nợ ông, bây giờ mình kiếm được ông mình trả yên.
Là như vậy, quan niệm của bên nhà Phật là tâm sanh tưởng. Cái tưởng đấy là một loại mà cái tưởng của thế gian này hay là cái tưởng của chính mình?
Cái tướng nếu mà bên Phật giáo là thân ngoại thân mới sanh tướng.
Yeah.
Thân ngoại thân sanh tướng khác.
Yeah.
À, còn cái thân trong thân đó, thì nó ở trong cái sanh khác của ngũ hành.
Yeah.
Cái đó là phải tùy theo vận mạng. Còn thân ngoại thân của người tu đó, nó là cái tướng thay đổi lạ thường, khác hẳn trước khi chưa tu người khác. Mà tu thân ngoại thân rồi cũng đổi hẳn một cái mặt khác nhau.
Yeah.
Đó, cái tướng đó nghĩa là thần quỷ phải phục.
Yeah.
Và độ cả thiên nhiên cả người phàm.
Yeah.
Nó khác, thành ra lúc đó nó không có sợ cái gì. Bô nguyên tử cũng vậy đó thôi. Chính nó là bô nguyên tử.
Yeah.
Mà nó giải tỏa được bô nguyên tử thì thấy bô nguyên tử trước sau cũng giải tỏa như nó, nên nó không có lo. Sự cô động nó không có ích gì.
Thân ngoại thân là sao?
Thân ngoại thân là hồn ra ngoài bản thể. Cho người ta có cái sơn đình nè, ngồi đây mà thiền, hồn lên đây mà thiền. Tại sao nhắm mắt ở đây thấy ánh sáng, thấy đường xá? Đó là mình phải có thanh tịnh nó mới mở cái thượng tầng. Thượng tầng mà chưa mở thì làm sao nó thấy?
Thế là cái thân ngoại thân nó phải bên mình ngoài cái thánh thai thôi.
Ừ, thánh thai rồi nó trụ kìa mới thân ngoại thân. Ít cái vô trong bản thể. Ở trước hãy vô bản thể và lo âu, sau này không có, về tới đây là hết. Ở trên này nhiều cõi tu học, cây cỏ sinh tư tốt lắm.
Còn bên Phật giáo hay nói Đức Phật có cái kim thân, cái đó có phải giống cái thân ngoại thân?
Kim thân, thân ngoại thân bên đó là thân bất hoại, biến hóa vô cùng, đi bay đủ thứ biến hóa. Thân ngoại thân thiếu gì Việt Nam, thiếu gì người tu được rồi. Bây giờ phút này còn nhiều người tu được nữa, vì người ta không có thể nói được cái gì, chả có muốn nghe cái gì nữa hết rồi, nghe nhiều quá không có hiệu lực nữa. Thì cái toàn nhiều chút khá lắm.
Vậy có người ta thường thường quan niệm ra một người xuống cái đời này còn cái số mạng định mệnh, thì cái định mệnh đã do tất cả những nghiệp tích, tất cả những cái giống mà tiền căn họ đã làm. Thì những người tu đó, liên quan là những người tu thì có thể nói là trong đó sau đó có những người họ đã tỉnh thức, có những người họ đã giác được, có những người họ đã hiểu được tại sao họ xuống trong cái đời sống này. Họ chấp nhận, họ trả tất cả những cái nghiệp, tức là những cái hạt giống như đời trước họ đã tạo ra. Thì như vậy đó, khi họ có cái sự tỉnh thức như vậy đó, và họ đã tìm, họ quay trở về, họ tìm lại chính họ đó, thì họ có đi ra khỏi cái định mệnh.
Nếu mà họ trì kỳ trí tìm lại chính họ là họ phải đi khỏi định mệnh. Họ không có chấp chuyện thế gian. Nếu mà họ còn chấp chuyện thế gian thì họ phải đi trong định mệnh. Và trở về với chính họ thì hạnh hy sinh họ cao lắm rồi. Tôi tìm tôi đâu cần tìm Phật nào hết, đủ rồi, không có lệ thuộc nữa hết à.
Nhưng mà nếu trường hợp khi mà họ đi ra khỏi cái vấn đề, họ không ảnh được các vấn đề định mệnh của họ nữa, tức là họ đi ra khỏi cái ngũ hành,
khỏi rồi, khỏi sức hút của hồng trần.
Yeah.
Khỏi sức hút của hồng trần. Cho nên những người đó mà anh có học thôi miên giỏi cái gì giỏi, anh tới thôi miên đã không được.
Yeah.
Thử là biết à, thôi miên giỏi gì giỏi thôi miên không được, bởi vì ta không có lệ thuộc nữa. Cái lệ thuộc trong ngũ hành mới thôi miên được. Mà ngoại ngũ hành, mà ngoài ngũ quẩn có làm gì làm thôi nhiên. Dạ. Có cách thử chứ.
Dạ.
Cách thử hết.
Dạ.
Tôi ở Việt Nam, lúc đó tôi cũng bị một ông ở trên Bình Dương. Ông học về thôi miên rất cao. Và ông có thể nói là ông nói với anh, tôi đưa tôi xuống địa ngục bao nhiêu lớp, tôi lên thiên đàng bao nhiêu cõi, như là ở đây hầu như cái gì muốn làm được. Ông nói thiệt hay, có thể mình tin không? Thì ông tới ông nói với tôi, tôi nói, ông nói con thằng làm mà đứng đi kia thực chỉ cái nó rớt xuống liền. Tôi đã khoan nói là chỉ cho tôi coi, chỉ không rớt, tại sao nhà này làm không được hả? Nên tôi bị dao phay mà chặt bột chỉ không sao. Tôi nói không, lấy cái kim ra tôi thử đi, không chịu nổi. Tại sao trong nhà này tôi làm cái gì không được hả? Rồi nói như là cái nhà ông trồng cây trái tối nay gì tôi niêm là bứng hết, không còn trái nào hết. Tôi nói không, cây trái không có giá, trong biết phê tôi đồ tôi cho anh hết, tối nay gì niêm thần chú Thái Lan coi thử lấy được không. Thì không có điều khiển mình được. Càng nói nhiều, càng lạc đề đó. Rồi tôi mới giải thích cho anh biết. Sau đó anh mới xin tôi đưa xuống cái ông thầy mà tôi học, ông Tư. Thì anh gặp ông Tư thì anh lại liền. Đó. Tôi nói tôi không có xài cái lối lửa điển của anh xài. Cái đó tôi đã thoát khỏi rồi. Thì anh có sử dụng cái đó không làm gì tôi được. Thì anh cứ thử đi. Sau anh mới phục mới tôi đưa xuống ông Tư. Lại rồi người ông Tư nói thôi tu đi, đừng có nghĩ chuyện làm bậy bạ nữa, không có lợi cho bạn đâu, sau này khổ lắm. Nhưng mà cái tánh nào tật nấy đó còn muốn đi làm cái vụ đó à? Bởi vì nói có ta nghe mà, tại vì tới nhà mình nói là không có ta nghe thôi, mà tới nhà khác lại nói người ta phải nghe. Hẳn nhất là mấy người tu trong chùa lại nói là nghe nè à, đưa chuối đưa đội bán, đưa vàng đi bán nữa, đi hốc bạc. Cái đó là cái thôi miên mà, cái thuật thôi miên.
Như vậy, cái này trở lại cái kiểu hình ảnh, cái người mà họ tỉnh được, họ không còn chịu trong cái vòng tỉnh lên nữa.
Không có dính nhấp vậy.
Nhưng mà tại sao cái thân của họ vẫn nằm trong cái ngũ hành này, họ vẫn chịu cái sự, nghĩa là chi phối bởi cái ngũ hành.
Chi phối cái hành mà họ ở trong cái thức điều khiển cái ngũ hành. Thành ra đối phương nó thôi miên không được. Họ không phải cần thiết cái xác này. Vì họ thấy là đại nguyện họ muốn cứu độ chúng sanh và họ tu mà thôi. Thì nghe không làm gì xuể hết. Họ nào giờ không vô chùa nào học, nhưng cái tâm họ nghĩ đó không làm gì xuể. Thôi nghiêng chịu rồi.
Vậy là nếu như vậy á, thì khi trước họ quay ở đây, nhà anh quay đây, cũng không mà đi qua cổ bên những cửa rồi bắt vào đây cùng nước thế này, cái nào thì trường hợp đó. À, như vậy là những người đó, họ uống nước và họ chịu một cái sức nguyên vị nào đó thiếu rõ. Nhưng mà
bây giờ họ còn yếu, mấy người đó họ còn yếu, chứ đâu họ có toàn giải thoát được cho chính họ đâu. Mà họ đâu có tâm thức tự lập, cho họ còn cầu ở trên. Họ xin hỗ trợ, nhưng mà đó là cửu quyền thất tổ, và họ có cho phép cửu quyền thất tổ bây giờ hỗ trợ họ muốn mấy chút thôi. Cho nên ở Montreal tôi có làm câu phim không cần uống nước, cứ chắp tay đi rồi nó cũng đứng múa vậy. Múa mà dưới sự điều khiển tôi kêu ngưng là phải ngưng. Tôi cho múa là à, còn cái ông kia nhiều khi kêu mà múa rồi kêu nó ngưng, nó không ngưng, thì cái nó cũng có hơi cái khác ở chỗ đó. Cho nên chúng tôi thử, tôi làm một cái phim tài liệu đầy đủ như vậy. Rồi rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là phải tự. Thấy chưa? Cuối cùng đường tu là rốt cuộc phải làm cho mình thành thật, phải giải quyết được. Chứ mà nếu bên kia cứ kêu thiên nhiên hỗ trợ hoài thì mình mang thêm cái nợ rồi. Mình đã có nghiệp, còn xin thêm cái nghiệp nữa. Cho một phim tài liệu đầy đủ, rồi tôi cắt nghĩa cho mọi người biết, để cho họ tự tin, cho họ có khả năng trở về với thành thật. À, chứ thôi sau này cuộc biến thiên sắp tới là nhiều, nhiều đạo lắm. À, đạo này cũng hay, nó biến cái thành ông Phật bay lên trời liền, mắc hồn đi theo, đó là chết rồi. Cho nên tôi làm cái tài liệu để ngừa sau này có thể xảy ra. Và rủi tôi không có mặt ở đây, người ta có thể mê loạn và đi theo con đường đó, thì uống một chiếc ngực. Mình đã tu tới đó, phải dốc lòng đi. Vì cái tu càng tu thì càng được thử thách. À, mà muốn vượt qua để tiến tới, coi thử đức tin của mình có không. À, đang thấy rồi không có thấy gì hết, rồi cứ cho mình thấy cái tà đạo qua thì mình có theo. Thử mình như vậy. À, thấy của bạc mình có theo, thấy gái đẹp mình có theo. Ngày ta chính đắc cho mình được tiến qua thì mình phải tri vị trí một là một dạ đi. Thành ra tôi làm cái phim tài liệu cho mọi người thấy, à, hỏi thiên nhiên như vậy, nhưng mà rốt cuộc không kết quả tốt. Là anh thiên như vậy tương lai.
Nhưng mà thầy có biết cái quan điểm của thầy về cái vấn đề mà những người đó họ lương vào một cái gì đó, vào một cái tha lực bên ngoài đi, thì theo thầy nghĩ như thế nào?
Họ lương cái tha lực là họ bị phải lệ thuộc rồi, bởi vì nó sẽ gom tụ âm binh để nó chống lại ông trời ở kỳ tới. Có kẻ tham luôn luôn, nghĩa là tham gian luôn luôn chấm với chân chấm. Một kỳ phán xét cuối cùng nó phải có cái sự chống đối đó. Thì nó phải gom binh lính chứ, gom lực lượng.
Yeah. Bởi vì ta có niệm như thế này, có niệm của Phật giáo, cái người tu, cái người hành giả, nó chắc là cái người họ tu trong cái sự sáng suốt đó. Thì họ không còn lệ thuộc vào trong cái vấn đề, họ còn nương tựa vào cái tha lực, mà tha lực mà có thể nói là vô minh. Bởi vì á, cái quan niệm những người mà họ đã bị bỏ thân xác này đi, họ ra về một cái quả nào đó, họ vẫn có cái tha lực của họ, chỉ nhiên họ có thể là cao hơn ở trong cái sự mà gọi là quyền cái mà này cái nào hơn cái quả trần này khi mình mang cái thân xác này.
Cái đó là họ đi thẳng về cái thần lực của chư Phật rồi, khác không phải tha lực, cái đó thần lực của chư Phật. Chúng vô vi này phải có thần lực của chư Phật, lúc niệm mà cũng niệm Quan Âm mà. Và hướng cũng hướng về cái sự hư không đại định. Thì cái đó nó trơn hơn. Còn cái này là phải điều khiển bởi không có gì mình không sống được. Còn cái này không còn một ai nhưng mà vẫn sống. Cái đó là cái tật ma năng của chư Phật chư tiên. Nhưng nếu mình niệm kinh A Di Đà thì Di Đà chiếu, tưởng nó quan âm độ, nó khác.
Bởi vì khi mình đầu trong cái sự sáng suốt và cái định giác đó, là mình đồng nhất với tất cả những cái bản tính, bản chất của chư Phật.
Nó không làm gì mình được.
Dạ, thì là mình không có nằm trong cái lệ.
Không có dính líu. Dạ. Sợ là sợ mấy người yếu á. Chừng ra mới bước vô tu, nó sẽ ông Tám theo ông Tám đến chừng nào mới đắc đạo. Thì theo ông này nó hay hơn. Dạ. Thì tội nghiệp cho họ như thế. Để chứng minh nhờ thấy là phải trì gì mà đi. Không có cái gì bằng sự quyết tâm và đại nguyện của chúng mình phải thực thi cho kỳ được.
Đây, đây trong cái sự tìm hiểu á, thì muốn biết như trường hợp của anh Phước là xuất sự từ những tôn giáo nào ra?
Mà anh là thuộc về mặt tâm tây tạng. Okay. Mặt tâm.
Nếu như mà nói anh là thuộc về mặt tâm đó, thì chắc có lẽ là rất là mỹ, bởi vì tại mặt tâm của người ta là cái quan niệm của họ rất là, cái nguyên tắc của họ rất là khá khắc trong vấn đề mà
không nên tay trạng nó nhiều cái, nó nhiều môn phái, nhiều môn lắm, để chứng minh cho ta biết cái cõi thiên liêng, chứng minh cho ta biết cõi Phật. Bởi vì cái đời này là cái đời khoa học và nó làm lưu tất cả đạo pháp. Cho nên Phước là ra độ người cho người ta thấy.
Như vậy,
cho người ta thấy có cái cõi thiêng liêng. Rồi người ta thức tâm và rốt cuộc anh cũng phải kêu thiền. Anh cũng kêu người ta thiền. Vậy chứ đừng có khinh bỉ nếu tôi khoa học tôi không cần thiêng liêng vậy. Chứ anh là một bác sĩ khoa học mà chấp tay làm chút nữa nó chuyển cái tay anh. Hỏi ai chuyển cái tay anh nói không có cõi thiêng liêng. Đó để chứng minh, để cho người ta tu. Chứ anh không có chủ trương rằng người ta cứ ăn rồi múa không, anh đâu có chủ trương đó.
Như vậy trong cái sự mà thanh tịnh mà thầy đang có, trong cái sự sáng suốt mà thầy đang trụ, thầy xác nhận anh Phước là một trong những cái hàng phải của bên mặt tâm.
Và võ Phật.
Thầy xác nhận điều đó.
Võ Phật, đúng như vậy. Võ Phật. Bởi vì mặt tâm nó nhiều tầng lớp, chứ mặt tâm nó độ sâu rộng. Nếu anh càng thanh tịnh, có mặt tâm độ về thì có, về Phật giới có. Còn cái đằng này người ta nói là cái đời này nó hạ nguyên, nó đi xuống kêu khoa học và nó che lấp tất cả đạo pháp, không cần biết, phủ nhận hết. Nhưng mà bây giờ để cho người ta đánh câu hỏi sao, bây giờ làm sao khoa học làm sao giải quyết như này? Nó cũng hay chứ, cũng cách độ người và để cho người ta thức tâm. À, tôi vô nhà thờ tôi đi tìm Chúa, Chúa thì đời đời bất diệt rồi, không bất cứ tôn giáo nào, thấy không? Chứ không phải tôi đi vô nhà thờ mà tôi nghĩ nghi ngờ Chúa nữa, thật chứ? Bởi vì người này mà nó có thể chuyển như vậy mà tôi sửa không được, chính cái tay tôi mà tôi sửa không được, thấy không? Hỏi chứ cái quyền năng của Chúa thanh nhẹ hơn và lớn rộng hơn thì họ nuôi cái đức tin của họ mạnh liệt hơn, hướng về cái người họ cái niềm, thì họ cũng đi tới cái giải thoát nữa, xây dựng đức tin và họ kể cái đời này là tạm, thì họ cũng đi tới giải thoát, họ dễ thức tâm hơn. Còn cái khoa học nó làm cho con người phải sống trong cái đời này, nhưng mà đời này rốt ôm không có, không có giữ được.
Bởi vì trong cái quan niệm của Phật giáo, tư tưởng Phật giáo không bao giờ muốn đưa ra cái vấn đề gọi là thần thông cái quyền
phải. Không, nó có võ Phật và văn Phật. Phật giáo nó có võ Phật và văn Phật hai lối á. Võ Phật thì ta phải cho chứng minh cái gì cho người ta thấy. Còn văn Phật là khác, là nằm trong thức rồi. Cái đó là văn Phật ở dưới cả. Người ta không cần nói nhiều nhưng mà ta ngộ. Còn cái võ Phật là anh phải múa máy, anh phải bùa phép mà đến độ những từng lớp con thứ mới tiến hóa. Chứ bây giờ anh lấy cái thức mà đi nói với con thú mới tiến hóa là nước độ la môn có dính dấp gì đâu, không có dính dấp gì hết. Thiên địa hữu tình nhân loại quá mà mặt người thú tánh nhận không ra, thế gian dòng thế không? Long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Khi nó khổ nó chuyển về cái con đường Phật như vậy. Nhưng bây giờ lấy cái gì để độ cái giai đoạn đó? Cho nên phải chăm anh thay. Để nó thức có thì liền chứ không có chứ. Họ tự vô tôi uống nước, ông Phước ông nói tôi thử coi mà chuyển cái tay tôi, mặt tôi quánh giỏ mà tôi thấy tôi hẹn. Nó tin có. Thấy không? Thế là cũng hay lắm á. Để cho mấy người nghe bớt dùng cái ý niệm và đề cao khoa học và quên thực chất của chính mình.
Thế này như vậy trong hai cái hình thức phát tâm như vậy là khác nhau. Một bên họ phát tâm trong cái sự gọi là họ thức tỉnh được cái đời này là khổ, cái thân này làm trong cái sanh để làm cái bình thường.
Cái đó là phải có trình độ. Tôi đã nói là bây giờ nó mở cửa địa ngục và cho con thú tiến hóa. Những cái trình độ đó phải cho nó thấy cái đó. Không thấy cái đó không bao giờ tin. Tôi nói thiệt anh biết, bây giờ anh nói bao nhiêu kinh nó không nghe đâu. Còn nó không có thì giờ nghe, nó kêu đi nhảy đầm nhậu rồi nó chịu, đánh bài nó chịu, mà anh nói nó mệt lắm, đi coi show chịu, nó không được. Cho nên Thượng Đế cũng cho tất cả phương tiện, ngay Thiên Chúa giáo gì cũng biến ra, giảng đến nỗi âm nhạc hát lên nó mới chịu nghe. Khó lắm không? Ông trời khổ lắm. Cha thì yêu tất cả người nào cũng vậy đó thôi. Còn muốn gì thì ông phải đổ cho nó tiếp, đổ cho nó tiếp, đổ cho nó tiếp. Đủ mọi phương tiện, mọi trạng thái. Còn về cái phần thức, về tu học nó khác. Đó cái lãnh vực văn học rồi, văn Phật rồi. Không có còn bỏ, không có cái bùa phép, không cần gì hết. Nó chỉ giữ cái thức, từ cái thức đó nó trụ rồi nó tiến. Chứ cái đó mà mình nói cái thức, nó cũng biết cái chỗ nào cái thức đâu. Nó láo. Cái người có kiến thức là nó thấy rõ trong tâm đó, nó nói ra nó thấy rõ trong tâm. Còn người mà không có thức, có nói gì nói nó không hiểu, nó mệt thêm nữa. Thế nên độ đời khó lắm. Độ ông trời dễ, ông trời ông nhân minh nói không biết. Độ trời thì độ đời thì khó thiệt. Đời cha nó sinh nó ra khổ cực biết nhiêu, nó chỉ cha nó ngu. Có không? cha nó cũng phải chịu ngu để cho nó học cho sao vậy. Thấy có cái gì mà không có giá trị, khắp thế giới này cái nào cũng tốt, cái nào cũng đang tiến triển tùy theo trình độ của nó. Mà chư tiên chư Phật thì muốn làm gấp, thực hiện cái này thực hiện cái kia cái nọ để độ cho nó thức tâm, đều là cái hạnh tốt, hạnh cao quý. Rốt cuộc con quy nguyên là chỉ vì thiền định, thanh tịnh. Đó. Không thanh tịnh không bao giờ có sự sản xuất. Thanh tịnh là sản xuất.
Trong cơ thay năm ấy đều vẫn đề muốn quy nguyên quay trở về trong cái sự thiền định. Nhưng mà cái gì là giúp cho mình nắm giữ được trong cái sự thanh tịnh đó là quan trọng, cái điều nào quan trọng?
Cái thức đó.
Cái thức
là quan trọng nhất.
Quan trọng nhất.
Nhưng mà bây giờ đời nó bám víu, bây giờ mình làm sao quy thức cái đó, rồi mình mới đạt tới thanh tịnh. Em hiểu không? Chưa quy thức làm sao thanh tịnh? Đụng cái này mình trách, đụng cái kia mình quở, làm sao mình thanh tịnh? Thanh tịnh là tại vì vô minh. Mà thức là nó đụng là nó khai thông liền. Đụng tới đâu nó mở đó, đụng đâu mở đó nó mới quy chân thức được. Đụng đó nó mới thanh tịnh.
Thầy cho biết quý về cái thức, nhưng mà nếu trong kề quý về cái thức là kiểu cái tình giác thức thì đó cũng khả năng mà thanh tịnh được.
Khi nó hội tụ thì lần lần nó mới cấu trúc trở động lại trong sự tỉnh giác. Còn khi không mà tỉnh giác thì tôi còn điều chuyện cái thức gì nữa. Tỉnh giác là tôi trở về chân thức rồi, nó còn nói chuyện thức. Nói chuyện thức thì phải, bị gì nó bụi bặm, nó phủ nhiều quá, hạt kim cương mất rồi. Rồi bây giờ làm sao để chùi hết cho cái kim cương nó bật sáng ra? Có sáng nó chiếu nó với mình chứ. Mình nó phải thức không? Rồi từ đó nó mới đi lên. Nó trụ về chân thức, cũng như bây giờ tôi nói cái đèn mà anh để dưới bàn nó chỉ rọi nhiêu đó thôi. Bây giờ làm sao anh nghĩ gắn lên plafond này nó rọi cho tất cả một lực, cũng một cái bóng thôi. Thì cái thức nó mới đi về với chân thức chứ. Nó phải đi từ giai đoạn một chứ.
Cái chân thức là thầy muốn nói là cái tỉnh giác.
Tỉnh giác. Thấy dần thấy hết. Thay vì nó thấy cái một góc. Tỉnh giác nó mới định. Nó mới tỉnh. Anh thấy chưa? Không tỉnh giác làm sao nó nhập hư không đại định được.
Nhưng mà trong cái thi họ có dạy cho hành giả một cái phương thức để mà tập để sự tỉnh giác.
Tập một cách nào, nếu tôi là người động loạn làm sao để tỉnh giác được? Thế nên họ phải tập cái giai đoạn đạo. Cho nên những người vô muốn là học thiền ở trong chùa ta không có dễ luyện được. Học kinh kệ, học làm công quả, công trình, lần lần cái thức nó mở rồi mới tỉnh giác. Nó phải vậy. Và những người này tại sao nó không có đi học cái đó? Nó đi làm là nó học đó, để cho được an ổn và đấy ý thức công việc nó làm là đang dạy đạo cho nó thức tâm. Anh không đàng hoàng, tôi thắp lương cho anh. Anh không có đàng hoàng, mùa lạnh anh không có áo ấm. Thì nó thấy cái pháp nghĩa là mưa cũng pháp mà nắng cũng pháp, thiếu cũng pháp mà quá đủ cũng là pháp, để cho nó thức tâm. Tất cả phương tiện là để cho nó thức tâm.
Thế này như vậy á, thì người mà họ quý thức, đáng nghĩ là họ vẫn còn tạo nghiệp, nhưng mà cái người họ tỉnh giác ấy, thì chắc chắn họ sẽ không tạo nghiệp.
Phải thức, cái người thức nó mới dễ tạo nghiệp hơn. Nó dễ tạo nghiệp hơn, mà thức nó nhiều trình độ lắm. Còn nó vừa thấy bước mà nó là tôi phát minh, tôi sáng tạo. Nghĩa là tôi sáng tạo cái này, gia truyền, thuốc gia truyền. Như Việt Nam thường có cái vụ thuốc gia truyền mà trở nên tai nạn. Là lời nhiều chỉ làm bất lộc người ta trở nên mình giàu, rồi hại thân mình năm thế bảy thiết đó. Ông trời phạt ngay trước mắt. Thế là ông băng thuốc mà ông tê liệt. Thế ông trời trước mắt. Chứ đi đâu kiếm ông trời. Ông là người bán thuốc mà tại sao ông tê liệt. Tê bại. Thấy không? Cái đó họ cũng chưa có hiểu ta. Thức có một chút xíu mà họ bán cái thức họ ăn vậy đó. Nếu mà mấy người tỉnh giác mà bán á, giàu biết là bao nhiêu, đâu có dám bán. Bởi vì thấy thằng kia bị nạn nên đâu có dám. Không dám đâu. Nhiều người nói từ sao ta ông chăm cứu ông không lấy tiền. Ở mấy người Canada nói xứ này mà ông không lấy tiền mà ông chết đói, nó không ai bao giờ chết đói. Tôi không có lấy tiền mà. Ông muốn gì ông muốn. Bởi vì tôi đã dọn rồi, tôi không có ăn nhiều và tôi không có xài nhiều, tôi lấy tiền để làm gì? Thấy không? Đừng lý họ có ăn, họ không cho tôi ăn. Tôi không hỏi những điều đó. Đương nhiên tôi phải có rồi, tôi không cần hỏi. Bởi tôi nghĩ họ là trời Phật, chứ tôi không nghĩ họ là người Phật. Họ nuôi tôi nhiều hơn tôi nuôi họ, tôi nghĩ nhiều đó. Thành ra tôi không bao giờ tôi nói. Thì mấy người bà Nga, người Canadian rồi tới tì thét rồi, bà cũng phải mua trái cây, bà đem tới, bà để đó. Bà cũng học người ta, bà cúng được thì tất cả mọi người có. Bà thấy rằng bà phải làm cái nhiệm vụ đó. Ông trời cho bà có cơ hội thì bà phải làm cái đó. Còn tôi có cơ hội, tôi phải có nhiệm vụ, tôi giúp người để tôi học hỏi. Tôi học hỏi cái thanh tịnh, tôi chịu đựng tôi mới có được thanh tịnh. Còn tôi không chịu đựng, tôi tưởng ta đây là thầy là làm sao tôi có thanh tịnh. À, tôi phải gánh vác, tôi mới có thanh tịnh. Tôi có hy sinh, tôi mới hiểu đạo. Vì cái đó là những người đó tới dạy tôi, chứ tôi đâu có dạy họ mà tôi làm thầy họ. Phải không?
Tôi thấy như vậy có hai hạt giống. Một hạt giống thiền ác. Thiền là một hạt giống ác. Nếu như vậy thì người mà họ tạo ra, họ gây ra một cái giống, một hạt giống ác. Đương nhiên cái đời kể từ họ phải trở lại cái đời này để họ trả cái giống ác đó. Nhưng một người đó, họ quy vào trong cái thức mà ta, họ không phải làm ra cái hạt giống ác nữa. Họ đã cất hạt giống ác đó rồi. Nhưng mà họ vẫn dám làm cái thiền. Thì bởi cái thiền căn họ có đó đó, thầy có nghĩ rằng trong cái đời kể thì họ phải trở về để họ thuộc cái thiền căn đó hay không?
Nếu kiếp này mà họ mở huệ rồi thì họ không có trở về đây. Vì họ đã gieo rồi thì cái, những cái thiện căn nó sẽ tiếp tục nảy nở. Họ là kêu, ở thế gian kêu bằng đắc đạo, hiểu quy nguồn cội rồi thì họ đi làm việc lớn hơn. Việc đó việc nhỏ gieo giống rồi đi làm việc lớn hơn, nhẹ hơn mà khổ hơn, đừng vui hơn. Mát. Nó sự thật nó vậy chứ đâu có chối cãi gì. Người hiểu chân lý phải nói khác, người không hiểu chân lý phải nói khác. Tôi cũng nói ăn nhậu, tôi cũng nói nhai đầm, nhưng mà nói khác để cho hợp mở ra, phải không? Tôi có đủ loại bạn thế giới mà, thứ ăn nhậu cũng được, thứ cờ bạc cũng được, cái nào tôi cũng chỉ cho thấy trời đất. Cái nhất lý thông thì vạn lý minh chứ có gì đâu. Mình học có một lý thôi. Thấy không? Máy bay bay cao thì rút ngắn thì giờ. Thế nào? Mình cứ ráng đi thôi. Thì xe qua đó chút xíu ta. Chứ còn mình sợ đi lên quá không được. Đi. Mà ở thế gian ai cũng muốn làm giàu cứ đi lên. Lên sụp đổ cái mới đi tung. Nhưng ông làm giàu dữ lắm, ngày đêm lo rồi cái sụp đổ rồi cái thằng cuối này tù vô chùa kiếm ông thầy, cuối này thiếu gì nhà giàu ra đây vô chùa kiếm ông thầy, tôi Việt Nam thiếu gì tiền đây, tôi không thiếu tiền nữa, chán rồi.
Thế này tại sao thì từ ngày bố mình qua thì giá chỉ là một bước ngắn đó, chỉ là một mình nó không có cái, nó không có cái giới hạn, nó không có cái ngắn cách.
Nghe một chút thôi.
Nhưng mà tại sao có người ta nó học tất cả từ một kiếp lên qua một kiếp khác? Nghĩa là như là Phật nói là chúng ta chỉ nguyên kiếp gì đó.
Đó, đâu có phải dễ, thấy không? Cho nên khi mà anh dùng cái thức nó đối với người đời nó cao siêu. Cái người đời nó chỉ phạm rồi tái phạm, tạm rồi tái phạm là nó không thức, ở trong vô minh và vô thức. Anh nói không? Còn người thức là không có bao giờ, chỉ gỡ cái phạm mình ra thôi, nhưng mà giải nghiệp. Cho người đời nó cứ đi dạy mà mình nói nó không được đâu. Khi mà anh biểu diễn như nó hay mau hơn nó chịu. Anh thấy chưa? Rồi nó một ngày nào nó đụng bại rồi, nó nói, à, ông kia nói được. Lúc đó nó tìm. Cho nhiều người trong cái lúc đau khổ khóc lắm. Tại sao tôi gặp người bạn tốt như vậy mà tôi không hưởng trong giây phút đó? Bây giờ tôi mới nhớ người, nhưng mà cũng không trễ. Biết nhớ thì cũng được hưởng thường độ. Nếu người ta là đắc đạo, nhắc tới là ta chiếu rồi. Mình mở tâm là mình hưởng. Thấy không? Không chịu mở thì không hưởng. Cho nên chúng tôi đi trong cải tạo, tôi thấy nhiều bạn được hưởng cái thiên liêng. Được hưởng rõ ràng. Họ nói. Họ nói tôi ngoạo. Trước tôi đi, tôi đi theo cộng sản, cộng sản sai tôi làm chú tiện, rồi sai tôi theo ông cha, tôi cũng thay không, nhưng mà tôi không hiểu đó là món quà quý. Mà ngày nay tôi thì vì đảng, vì nhà nước mà tôi bị ở tù, bây giờ tôi mới thấy những ông đó là cao quý, hạnh rất cao. Làm đêm tôi nhớ những ông thầy tôi, chứ không ông thầy mà ông thầy bày tôi chém giết tôi không nhớ nữa, tôi quên rồi. Hồi kia tôi háo thắng ở trong nghiệp sát, tôi cũng học kinh kệ trong chùa, nhưng mà tôi không hiểu. Mà ngày nay tôi được bị giam hãm trong một chỗ eo hẹp như thế này, và qua ông Tám đêm đêm nói chuyện với chúng tôi nghe, tôi bây giờ tôi hiểu nhiều quá. Tôi nhớ những người thầy tôi quý người ta vô cùng, những vị sư, những ông cha đã có hạnh rất cao quý. Và chính người đó là những người thật sự là cảm sản hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chứ không có gì biệt một ai. Còn đây bây giờ tôi thấy rõ rằng ông Tám nói đó đúng là tài sản chứ không có tập sản. Làm giàu vô lấy của ông ta bỏ túi, tài sản cảm sản là kiểu từ bi hy xả, chia sớt tình thương. Cái này không có chia sớt tình thương đó. Rồi mấy ông đó tôi đi chặt đường, nhưng mà đúng ngày nay tôi mới ngồi được gặp được ông Tám. Tôi mới chăn gói với ông Tám, nằm anh em thọ thể nhau. Tôi không nói được tôi. Tôi nói con đường đi của chúng ta như vậy, ta phải tìm con đường nào dẫn lặng lặng. Tôi không nói được tôi. Nhưng mà mấy người đó nói là ông là chính tôi, ông vô đây là cứu chúng tôi, chứ ông không được ăn cơm tù anh em chúng tôi làm. Tôi không có được ăn một buổi công thuộc, không cho. Vô nhìn mặt nữa, ông này không phải tư sản ngoại bản đâu. Có cái ông đó, ông già, ông là tu gì lỗ ban. Dòm tôi biết là ông này là vị cứu tinh. Ông có gì chung mong cứu chúng tôi không? Tôi nói có, chầm cứu, nó đúng rồi. Tôi cũng, ông già tôi tu bao nhiêu năm rồi cũng ngủ rồi. Bây giờ tôi biết, bây giờ tôi biết. Thôi, em đau lưng đây, bồ tớ bồ giúp giùm tôi làm giùm. Thì nó lao luôn, tôi không có ngày nào ăn khổ hết. Không cho tôi ăn cơm với muối. Cái luật người ta phải vô ăn 3 tháng cơm với muối. Không thôi, khỏi.
Ông Tạm cho biết cái câu mà Phật giác bất ly thế gian giả.
Phật giáo bất ly thế.
Phật giác.
À, bất ly thế gian giác. Phá rồi. Thường độ. Ngài phải thường độ, đó là cái nghiệp thiện. Phật mà giác rồi phát ly thế gian giác. Thế không? Trước khi Ngài cũng là con người, Ngài đạt thì mới phải thương độ. Làm sao ly được? Cái sự trao đổi không ngừng nghỉ. Cho nên khi mà chúng ta thâu đêm tưởng về Phật và thiền rồi, hay ngồi quán quẩn đó, có một sắc na nào mà chúng ta thấy rõ Ngài trong tâm ta. Thấy không? Nếu Ngài không đến làm sao chúng ta thấy, ta đón nhận cái tia sáng thanh tịnh đó, mà cảm thấy lật cuốn kinh ra đọc một chữ đáng ngàn vàng, chứ không có đọc nhiều chữ. Từ đó mà ngộ Phật. Thế nên chỗ nào có chư Phật chư thiền đó. Cho Cho nên tưởng là ông Phật Thích Ca chết rồi năm nào trở lại, cái đó không sai rồi. Ngài hằng hữu trong tâm của chúng sanh, ngài chỉ chờ sự thức tâm của chúng sanh mà cho thấy thôi, chứ không bao giờ bỏ chúng sanh.
Nên thưa thầy, con có hai câu hỏi. Qua cái con nghe tâm trong kỳ đại hội vui kỳ nghị tại Montreal, tôi thấy có một hiện tượng lạ lùng là có một số anh em bạn đạo vô vi đã cắt tóc. Câu thứ nhất con xin hỏi ý nghĩa của sự cắt nghiệp trần gian, và thứ hai người tu đến giai đoạn nào thì cần phải thực hiện như vậy. Xin thầy.
Bởi vì tất cả anh em đó thấy dọn tâm trở về con đường sáng lạng thì không có chấp với hình dung sắc tướng. Nên tôi để cái tóc cho đẹp trước kia là muốn tạo cái duyên để cho người đời yêu mến ta. Thì bị anh em đó thấy rằng tôi còn trẻ, nhưng mà tôi thức tâm rằng tôi hồn bất diệt và tôi có nguồn cội, và chương trình tôi sẽ trở về nguồn cội giải thoát cứu độ chúng sanh. Thì cái chuyện mà sửa sắc đẹp hàng ngày của tôi không cần thiết. Tôi muốn được thanh sạch ngay trong lúc tôi bước vào trong đường đạo, cho nên họ mới tự động họ xin cắt đó, chứ không ai khuyến họ phải xuống tập. Nhưng mà từ trong tâm họ phát ra, kêu mà phát tâm là cái điều cao quý, và họ sử dụng ngay sự phát tâm đó để trở nên một cái dũng chiến và dũng chí và phá mê phá chấp luôn. Phá mê phá chấp, mê tóc đẹp, chấp vì này vì kia vì nọ, nhưng mà họ pha mê pha chấp luôn, để họ thấy rằng rốt cuộc cũng buông xuôi với con số không mà thôi. Họ người, những người đó là cũng có trình độ học thức hết, họ thấy nghĩa là bài toán giỏi thiệt giỏi số 1, số 9 thì thôi gì zero mới là đúng tiêu chuẩn. Có nhiều đó mà họ không cần thiết cái mặt ở bên ngoài, nhưng mà họ lấy cái mặt bên ngoài để nhắc cái tâm, thức cái tâm vậy thôi,
chứ không phải vì cái nghiệp họ nặng quá họ phải cần.
Không phải, người nào đâu nghiệp, ta nó có vợ có con gì đâu nghiệp, nhưng mà họ thấy rằng mượn cái gương này sáng là dòm mặt mày đã biết mày làm biến tu. Mới nhiều đó thôi. Mấy chú đã muốn đi nhanh hơn tôi, thì cái thời tuổi trẻ nó phải đi giỏi hơn chứ làm sao. Mình già rồi mới tu, mà tụi nó trẻ mà nó tu nó phải giỏi hơn tôi à. Hồi tuổi trẻ vậy tôi mà hai mấy tuổi kêu tôi làm vậy tôi xin chịu làm xấu đi, xấu trai đi, nhưng mà này nó ngay ngon lành nó ra nó hớt tóc à, không hớt nó cũng tự hớt à, vậy đó.
Sợ kiến hết
anh Hùng ơi, anh Hùng rõ ràng. Tự nhiên chị Thanh Nghiên tôi đâu có hớt tóc, chị một nửa đêm như vậy hớt tóc giá với trời Phật chị hớt hết, đi kêu tôi hớt thì tôi không hớt. Cái con cha mẹ còn con cái để hớt rồi, nói ông thầy này ông bày hớt tóc xấu con gái chữ tôi không có dám động đó. Tự nửa đêm mới hớt hết rồi, hớt mà hớt là như cáo cạp vậy, ra mới hớt lại dùng cho đi. Vì thức tâm này nó không, trên đời này có cái gì đâu quý nó hết rồi. Đàn bà chỉ có cái đầu là quý, nhưng mà coi cái đó không chuyện thường đâu.
Cái này lại cái gì trù cái thức? Cái này lại cái gì để trù cái thức?
Cái thức, anh phải có cái thức mới trụ được. Sự cấu trúc của siêu nhiên đánh thức rồi, cái thức nó mới lần lần nó mới trụ được. Cho nên cấu trúc của siêu nhiên, mưa cũng thức tâm mà, tuyết cũng thức tâm, chiêu sâu cũng thức tâm, mọi trạng thái đều thức tâm. Rồi lúc đó thức rồi nó mới trụ. Còn chưa thức không thấy là trụ. Chúng ta từ nhỏ tới lớn biết đi đứng rồi mới biết đi rồi mới tìm chỗ đứng, chưa biết đi làm sao tìm chỗ đứng.
Thế thầy, cái đêm hôm mà khi con thiền xong thì con vô con nằm làm pháp luôn, thì bỗng nhiên con rơi vào cái cơn mơ ngủ. Thì con thấy có một cái hình đứa em bé mà ngồi ngay trên ngực con, và đếm hơi thở một rồi hít vô, rồi thở là đếm một, rồi hít vô thở là đếm hai, cho đến 78 hơi hả. Mà lúc đó con thấy là con ngủ rồi, Tại sao thấy con người ngồi trên mà biến mà hít cho thở ra, đấy là hiện tượng gì?
Cái vía hít vô thở ra là chiếu bên thì chiếu cho cái vía cho tao có gì đâu, thì nó làm mọi sự của nó.
Trên vía là
cái vía rồi sau này nói chuyện với vía mới là thấy lạ. À, lúc đó mới thấy khoa học chưa đi tới đâu à. Nên nhiều chuyện hay lắm. Ly kỳ trong đêm nói chuyện. Bây giờ kể không hết, chỉ có thực hành để thấy. Tôi không biết nói gì hơn. Giờ trước ông Tư ông Vui không có biết cái bài Hồn Vía Tương Ngộ đó. Ta hơn cô lương nộ, nó kinh dữ tiểu thuyết nhưng mà Hồn Vía Tương Ngộ. Mọi người đời làm sao biết, chỉ có tu mình mới thấy. À, mình được nói chuyện với cô, mình thấy sao mà thông minh quá vậy.
Rồi con xin thưa ý thầy, từ cái ngày con gặp thầy đến bây giờ, rồi cái bữa hôm mà thầy cho uống 2 thuốc, từ cái ngày đó về sau con thấy sao mà có sự vi diệu lạ lùng mà con chưa bao giờ từng thấy trong đời được. Đó là cái hơi thở nó xông lên từ hai quả thận mà nó rang nó lên thẳng trên đầu và nó ấm hết. Những ngày trước con chưa thấy, nhưng mà mấy gần mấy hôm nay thì con ngồi gần bên thầy như có cái sức hút gì trên trời mà nó hút cái đầu như muốn bay lên vậy. Nhưng mà khi con ngồi thiền ở nhà thì có cái sức hút khác, thì nó thắng ra, nó căng ra thôi, chứ nó không có hút lên. Mà con ngồi gần bên thầy thì có như có cái lực hút trên nó hút lên. Như vậy là con nằm trong cái dòng hào quang của thầy hay là do cái sức hút của thiên liên hút đó mà?
Không, đó là trong vòng hào quang của thầy. Ngồi đây là ai cũng được hút hết. Sự thật nó như người nào có điểm thì cảm thấy